Hôm 6 tháng 9, Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam về việc các cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực đang có tranh chấp trên Biển Đông và nói rằng Bắc Kinh thực hiện các quyền chủ quyền của họ. Trước đó, Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Việt Nam tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ quyền hợp pháp của mình bằng đường lối ôn hòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại một cuộc họp thường kỳ rằng Trung Quốc không làm gì sai. Ông Sảng nói, chúng tôi hy vọng bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi mỗi năm có khoảng 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tuyên bố chủ quyền. Những căng thẳng giữa Trung Quốc và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua, liên quan tới vùng biển đang tranh chấp. Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Việt Nam đã ngừng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Việt Nam hôm 5 tháng 9 mạnh mẽ lên án các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật của Trung Quốc ở khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông, giữa lúc căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa hai nước. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết, Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp trong Biển Đông, thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc luôn bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.
Hà Nội trả lời vụ Bắc Hàn xuất than sang Việt Nam. Chính quyền trong nước hôm 6 tháng 9 đã lên tiếng phản hồi về thông tin Bình Nhưỡng chuyển hướng đưa than sang Việt Nam, bất chấp lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và nhiều khả năng đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ. Trả lời VOA tiếng Việt liên quan tới báo cáo của Liên Hợp Quốc về việc Bắc Hàn xuất than sang các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác là Malaysia và Việt Nam sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu than từ Bắc Hàn hồi tháng 2. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, xin trích, là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua vào ngày 5 tháng 8, theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới 1 tỷ đô la. Trung Quốc sau đó đã ngừng nhập than của Bắc Hàn và hãng tin Kyodo của Nhật dẫn một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất than sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Phúc trình do một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an thực hiện nhận định rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách của Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong email gửi cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, VOA tiếng Việt cũng đặt câu hỏi về việc liệu Việt Nam hiện có duy trì quan hệ thương mại với Bắc Hàn hay có gửi viện trợ cho Bắc Hàn trong vòng 2 năm qua hay không. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng, đầu năm nay, tại trụ sở Ủy ban Liên lạc Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền 1.000 đô la, tương đương 7,5 tấn phân bón, ủng hộ nông trường hữu nghị Mekong. Bản tin ngắn viết tiếp, xin trích. Với số lượng phân bón trên, hy vọng nông trường Mekong sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và tăng sản lượng nông nghiệp năm 2017, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, vốn được các vị lãnh đạo dày công gây dựng và vun đắp. Trong năm 2015, ông Hùng đã thăm trường Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng và trao tặng bộ môn tiếng Việt khoa ngôn ngữ dân tộc của trường 3 bộ máy vi tính, 2 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12. Cũng theo trang web của Cơ quan Đại diện Ngoại giao ở Bình Nhưỡng, năm 1996, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán cả gốc và lãi, nay là 17 triệu đô la, và từ đó tới nay hai nước hầu như không buôn bán với nhau. Ngoài ra, từ năm 2000 tới năm 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Hai ngày sau khi Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân lớn hôm 2 tháng 9, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Nikki Haley phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét mọi quốc gia làm ăn với Bắc Hàn và coi đó là việc viện trợ các kế hoạch hạt nhân nguy hiểm và liều lĩnh của họ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter rằng Hoa Kỳ đang cân nhắc cắt đứt mọi quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Bắc Hàn. Về vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 3 tháng 9 nói rằng hành động của Bình Nhưỡng đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bà cũng tuyên bố rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Theo giới quan sát, Bắc Hàn từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Hàn Quốc tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngả Việt Nam.
Sau những sửng sốt ban đầu khi tập đoàn Vingroup tuyên bố làm ô tô, một số chuyên gia mới đây lên tiếng nói về những khó khăn căn bản mà dự án tham vọng này phải đối mặt. Trong khi chỉ ra thuận lợi lớn là sự ủng hộ về mặt chính sách từ chính phủ Việt Nam, các chuyên gia hoài nghi về khả năng dự án thành công. Họ nêu ra các yếu tố như Vingroup chưa từng có kinh nghiệm quản lý sản xuất xe hơi, thiếu nghiêm trọng công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam và những khó khăn tiềm tàng về tài chính. Người khổng lồ Vingroup, chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, hôm 2 tháng 9 đã khởi công xây tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại một khu công nghiệp ở thành phố Cảng Hải Phòng. Những thông tin ban đầu của tập đoàn cung cấp đến báo chí cho hay sản phẩm chủ lực của tổ hợp là ô tô động cơ đốt trong, ô tô động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Vingroup cho biết dự án có tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đô la với mục tiêu sau 12 tháng sẽ bán ra thị trường xe đạp điện, tiếp đó sau 24 tháng sẽ xuất xưởng ô tô. Về dài hạn, tập đoàn nói họ nhắm mục tiêu đưa VinFast thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025, sau 8 năm kể từ bây giờ. Một phần đáng kể số xe đó sẽ được xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Hãng ô tô mới nhất của Việt Nam cũng khẳng định xe của họ sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5.0 và Euro 6.0. Bên cạnh đó, hãng hướng tới việc đạt tỷ lệ nội địa hóa đến 60%. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tham gia lễ khởi công và phát biểu rằng dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông nói nó khơi dậy giấc mơ về ô tô của người Việt từ nhiều năm nay. Sự hiện diện của ông Phúc được nhìn nhận như là một thuận lợi to lớn cho dự án VinFast khi nó được chính phủ ủng hộ. Ông Trần Bằng Việt, giám đốc điều hành Đông A Solutions, một hãng tư vấn cho các doanh nghiệp nội địa, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt cái kinh nghiệm của Vin trong vấn đề làm việc với chính quyền các cấp địa phương và trung ương ở Việt Nam cho nhiều công trình và đa phần các công trình đều đem lại những kết quả tương đối là khả quan dưới mắt của công luật hoặc là dưới mắt của chính quyền, tạo ra những sự thuận lợi nhất định cho Vin trong vấn đề làm việc và có những vận động chính sách hoặc là những cái chuẩn bị trước cho đón đầu chính sách trong tương lai, và đó là những thuận lợi lớn nhất của Vin.
Ông Việt nói thêm Vingroup còn có những thuận lợi khác, thậm chí còn lớn hơn sự ủng hộ từ chính phủ là năng lực tài chính và uy tín của tập đoàn. Thêm vào đó là việc nhiều nhân tài sẵn sàng đầu quân cho Vingroup sau những thành công từ đến nay của tập đoàn. Một khi đi vào sản xuất, VinFast cũng có thuận lợi về công nghệ. Ông Trần Khắc Huy, giám đốc kỹ thuật của Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, nói với VOA.
Với một cái thuận lợi về công nghệ hiện nay ấy, là các cái phần mềm về thiết kế rồi thì các cái nhà cung cấp platform rồi thì động cơ rồi thì thiết kế vân vân, người ta có thể làm thuê, có nghĩa là Vin hoàn toàn có thể đi thuê những nhà chuyên nghiệp để người ta làm những cái việc này đúng như theo Vin thông báo.
Nói chuyện với báo chí hôm mùng 2 tháng 9, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch tập đoàn Vingroup cho hay tập đoàn đã ký hợp đồng hợp tác tư vấn với các đối tác hàng đầu thế giới như Boston Consulting Group, Magna Steyr, AVL, Der Hen và các studio thiết kế xe hàng đầu thế giới như Pininfarina, Zagato, Torino Design và Italian Design. Tuy nhiên, khi nhảy vào sản xuất ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Vingroup, họ không tránh khỏi đối mặt với những khó khăn từng làm hai dự án ô tô khác ở Việt Nam thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân. Ông Nguyễn Thanh Hải, một cây viết nổi tiếng về ô tô, từng làm marketing cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, nói với VOA từ Hà Nội.
Cái đầu tiên là thiếu nguồn nhân lực trong cái ngành sản xuất ô tô. Và cái thứ hai nữa là các nhà cung cấp lớn, ví dụ như là Bosch hay là Denso hay là một số nhà cung cấp khác, thì đa phần người ta ở các quốc gia khác, là cái sự hiện diện của các nhà cung cấp ở Việt Nam rất là nhỏ lẻ và không đáng bao nhiêu cả so với quy mô để mà sản xuất xe hơi ấy. Tôi nghĩ là cái con số của một nhà cung cấp ở trên hiện tại ở Việt Nam ấy, tôi nghĩ là cũng là rất là khó để có thể đáp ứng cho một cái nhãn hiệu xe hơi mà sản xuất từ A tới Z.
Suy nghĩ của ông Hải cũng trùng với quan điểm của vị giám đốc kỹ thuật thuộc Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, ông Trần Khắc Huy, tiên liệu rằng thiếu nguồn nhân lực và công nghệ phụ trợ non kém, yếu kém sẽ làm cho VinFast khó đạt được các mục tiêu.
VinFast nói đến hai việc. Một là cái tỷ lệ nội địa hóa sẽ là khoảng 60%. Thứ hai là trong vòng 24 tháng là sẽ ra được hai mẫu sản phẩm, một sedan và một SUV. Thì theo tôi là sẽ gặp rất nhiều khó khăn với một cái nền công nghiệp phụ trợ như ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Từ trước đến nay ở ta ấy, chúng ta là chỉ có lắp ráp và dịch vụ sau bán hàng. Thế cho nên là đối với cái việc mà chế tạo một chiếc xe mới thì theo tôi là đối với đội ngũ công nhân, những người mà thừa hành những công việc trực tiếp ấy, sẽ là theo tôi là sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Xét đến điều kiện cụ thể ở Việt Nam hiện nay, ông Huy thẳng thắn bày tỏ không tin là VinFast có thể xuất xưởng ô tô sau 24 tháng.
Ngay kể cả đối với những hãng mà gạo cội về sản xuất xe hơi, thì nếu như mà gây dựng một nhà máy hoàn toàn mới ở một thị trường hoàn toàn mới với cái điều kiện là hạ tầng rồi thì công nghiệp phụ trợ như Việt Nam, thì trong vòng 24 tháng tôi cũng không tin rằng là người ta có thể làm được. Thế cho nên là khả năng thành công của Vin theo tôi là rất là thấp.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt nêu ra yếu tố tài chính có thể cản trở VinFast. Ngân hàng đầu tư quốc tế tên tuổi Credit Suisse sẵn sàng thu xếp cho Vingroup khoản tín dụng ban đầu là 800 triệu đô la, theo ông Quang, phó chủ tịch của tập đoàn, và khoản tín dụng có thể tăng lên theo nhu cầu phát triển của VinFast, ông nói. Nhưng ông Việt thuộc Đông A Solutions cảnh báo về các rủi ro.
Vin làm việc tại Việt Nam, Vin lại bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề vĩ mô của Việt Nam. Ví dụ như là ai có thể bảo đảm rằng xong suốt mười mấy 20 năm mà vay vốn nước ngoài đấy, một số tiền của nhiều tỷ đô, thì cái số tiền không bị lạm phát, nó không bị biến động tỷ giá. Và đây là những cái rủi ro cực kỳ lớn. Một vấn đề khác đó là cái dòng tiền. Vin hoàn toàn sẽ không có sản phẩm nào ra thị trường và cho một cái dòng tiền đủ lớn. Tôi nghĩ là trong vòng 4-5 năm tới là gần như họ sẽ không có cái dòng tiền đáng kể khi mà những sản phẩm đầu tiên cũng chưa ra được thị trường.
Theo dõi sự vận hành của chuỗi các cửa hàng tiện lợi thuộc tập đoàn Vingroup trong khoảng 3 năm qua, ông Việt đánh giá rằng hệ thống phân phối này chưa thành công. Từ đó, ông bổ sung rằng sự thiếu kinh nghiệm về phân phối cũng có thể là trở ngại cho hãng sản xuất ô tô VinFast. Từng là nhà sản xuất trong hãng thương mại điện tử VinEcom thuộc Vingroup, cây viết chuyên về ô tô Nguyễn Thanh Hải dự đoán rằng ông chủ của tập đoàn Phạm Nhật Vượng sẽ có những tính toán khôn ngoan để khắc phục các vấn đề.
Anh Phạm Nhật Vượng ấy, khi làm kinh doanh ấy, thì anh rất khéo trong cái việc là ra các sản phẩm của anh ấy, luôn luôn có một cái gì đó để nói. Tức là anh thả chất liệu marketing vào các sản phẩm của anh rất là tốt. Tôi nghĩ là các cái sản phẩm ô tô của VinFast chắc chắn anh sẽ phải lựa chọn những nhà cung cấp. Ví dụ tôi nói chẳng hạn như về động cơ chẳng hạn, anh cũng sẽ lựa chọn những cái động cơ của các hãng mà người Việt sẽ phải biết tới, sẽ phải có một cái mức tín nhiệm cao với anh, và anh sẽ phải sử dụng tất cả những nhà cung cấp tốt để anh có chất liệu để anh làm marketing.
Từ kinh nghiệm từng làm marketing cho tập đoàn, ông Hải cũng dự đoán giá xe do VinFast sản xuất sẽ không rẻ, không phải mức giá cho toàn dân. Ông Hải bình luận rằng việc không làm xe giá rẻ sẽ làm cho hãng xe thuộc hàng mới nhất châu Á có vị thế đĩnh đạc hơn, cũng như dễ thuyết phục với người Việt hơn. Dưới con mắt chuyên gia kỹ thuật, ông Trần Khắc Huy hiện làm cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam không thấy thuyết phục về việc VinFast gọi ô tô sản xuất theo quy trình như vậy là sản phẩm thương hiệu Việt. Ông khẳng định giấc mơ người Việt làm ra xe hơi của chính mình vẫn chưa trong tầm tay.
Cái giấc mơ ô tô ở Việt Nam hiện nay và trong vòng ít nhất 5 năm tới thì vẫn còn quá xa vời. Công nghệ chế tạo, cái đẳng cấp phát triển của một cái xe hơi hiện nay, rồi thì cái thói quen tiêu dùng của người Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng mà thành công một cái thương hiệu ở Việt Nam hiện nay sẽ là rất khó khăn. Bởi vì ai cũng biết là chất lượng, giá thành bao giờ cũng đi kèm theo sản lượng, rồi thì là cái quy trình chế tạo.
Đưa ra ví dụ là một phân xưởng làm thân xe của hãng Hyundai của Hàn Quốc rộng 39.000 m², nhưng chỉ có 39 công nhân vận hành các dây chuyền tự động. Ông Huy nói điều này liên quan đến giá thành, chất lượng và sự ổn định của sản phẩm. Hình ảnh tương phản là Việt Nam đang không có tất cả những thứ đó, theo ông Huy. Vì vậy, ông đặt câu hỏi, tôi không hiểu Vingroup sẽ thành công dựa vào những yếu tố nào. Thận trọng hơn và nhìn vào bức tranh lớn, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Trần Bằng Việt cho rằng vận động chính sách có thể sẽ là điều then chốt đối với tập đoàn.
Nếu mà có một cách nào đó để Vin thành công, thì cái cách đó Vin phải dựa vào chính sách, những sự tác động chính sách.
trong quá khứ pin đón đầu chính sách khá là tốt cho một số cái công trình, một số sản phẩm của họ trong một số khoảng thời gian khá là ổn định, tức là nhiều nhiệm kỳ. Tôi hoàn toàn tôi nghĩ rằng là pin có thể làm được, nhưng làm tốt đến đâu thì câu chuyện đó chúng ta phải chờ thêm. Cái cuộc mà anh Vượng tuyên bố là 2 năm thì tôi nghĩ rằng là có thể là hơi tham vọng. Tôi nghĩ là sớm lắm cũng phải 3-4 năm, không dễ để thành công được đâu.
Lượng tiêu thụ ô tô ở Việt Nam đang gia tăng cùng với mức thu nhập tăng lên. Năm 2016, doanh số bán ô tô ở Việt Nam lập kỷ lục với 304.427 xe được bán ra. Các hãng ngoại quốc đang thống trị ở thị trường Việt Nam, trong đó Toyota chiếm thị phần lớn nhất với 23% tính đến tháng 7 năm 2017. Hãng Ford của Mỹ chiếm vị trí số 2 với 12% thị phần.
Hải quan Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một lượng ngà voi lớn trong 2 container gửi đi từ châu Phi, theo tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc. Tờ báo dẫn lời giới hữu trách cảng Cát Lái hôm thứ Tư mùng 6 tháng 9 cho biết số ngà voi lên đến hàng trăm kg, được giấu kỹ trong 2 thùng phi chứa 16 tấn nhựa đường. Lượng hàng này được gửi đi từ Cộng hòa Bên Anh ở Tây Phi quá cảnh vào Việt Nam với điểm đến cuối cùng là Campuchia. Báo chí Việt Nam cho biết 2 container chứa hàng cấm này là của một công ty có trụ sở ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, và đây là lần đầu tiên ngà voi nhập lậu được giấu trong thùng phi khai là chứa nhựa đường. Trong một tin có liên quan, báo Pháp Luật và Tiền Phong hôm nay cho hay Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ thị cho Công an Hà Nội giải quyết vụ cán bộ Cục Hải quan đánh cháo và chiếm đoạt 156 kg ngà voi trong kho tang vật. Ông Trương Hòa Bình cũng ra chỉ thị cho Tổng cục Hải quan chấn chỉnh công tác quản lý và giám sát kho tang vật và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra và kiểm tra công vụ. Cách đây một tháng, một công chức của Phòng chống buôn lậu Cục Hải quan Hà Nội, ông Phạm Minh Hoàng, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ để tham ô tài sản vì đã trao đổi và bán 156 kg ngà voi và sản phẩm từ ngà voi lưu trữ trong kho hàng tạm giữ của Cục Hải quan Hà Nội. 2 đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ để điều tra. Vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, nhân viên Hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều thùng chứa ngà voi, sừng tê giác và vẩy tê tê trị giá 450.000 đô la nhập lậu từ châu Phi vào thành phố Hồ Chí Minh.